chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, tuyến tiền liệt là một tuyến nhỏ nhưng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe sinh sản và tiết niệu của nam giới. Việc hiểu rõ về cấu tạo và chức năng của tuyến tiền liệt sẽ giúp nam giới chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa các bệnh lý liên quan. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn những nhóm đối tượng nam giới nên sớm đi khám tuyến tiền liệt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Có nhiều lý do khiến nam giới cần lưu tâm đến việc nên đi khám tuyến tiền liệt, đặc biệt là khi có tuổi hoặc xuất hiện các triệu chứng bất thường. Khám tuyến tiền liệt giúp bác sĩ chẩn đoán tuyến tiền liệt phì đại hoặc bị viêm. Quá trình thăm khám cũng có thể giúp chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt. Đây là dạng ung thư phổ biến ở nam giới. Tại Việt Nam, ung thư tiền liệt tuyến là một trong 15 bệnh ung thư thường gặp với khoảng 3.000 ca mắc mỗi năm, theo ghi nhận ung thư GlobalCan. Có một nhóm nam giới được khuyến cáo nên đi khám tuyến tiền liệt định kỳ hoặc khi có các triệu chứng bất thường. Bắt đầu từ tuổi 50, tất cả nam giới nên thảo luận về việc sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt. Đây là nhóm có nguy cơ cao nhất mắc các bệnh về tuyến tiền liệt, đặc biệt là phì đại tuyến tiền liệt, u xơ tuyến tiền liệt và ung thư tuyến tiền liệt. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo nam giới trên 50 tuổi nên đi khám tuyến tiền liệt định kỳ mỗi năm một lần để phát hiện sớm các bệnh lý và có phương pháp điều trị kịp thời. Nếu trong gia đình có người thân, cha, anh trai, chú bác bị ung thư tuyến tiền liệt, nguy cơ mắc bệnh sẽ cao hơn so với người bình thường. Do đó, nam giới nên bắt đầu khám tuyến tiền liệt từ độ tuổi sớm hơn, thường là từ 40 đến 45 và tuân theo lịch khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ. Bất kể độ tuổi nào, nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào sau đây, hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa tiết niệu để được khám và tư vấn. Các vấn đề về tiểu tiện, tiểu khó, khó bắt đầu tiểu, dòng nước tiểu yếu hoặc ngắt quãng, tiểu sắc, cảm giác muốn đi tiểu liên tục, ngay cả sau khi vừa đi tiểu xong, tiểu buốt, cảm giác nóng rát hoặc đau khi đi tiểu, tiểu đêm, phải thức dậy đi tiểu nhiều lần trong đêm, tiểu không hết, cảm giác bàng quang vẫn còn nước tiểu sau khi đã đi tiểu, tiểu xa máu, mặc dù hiếm gặp nhưng vẫn cần được kiểm tra ngay. Một số bệnh lý có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tuyến tiền liệt bao gồm béo phì, đái tháo đường, tăng huyết áp. Do đó, khám tuyến tiền liệt rất quan trọng để sớm phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý về tuyến tiền liệt, từ đó ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm, cải thiện chất lượng cuộc sống. Nếu thuộc bất kỳ nhóm nào kể trên hoặc có bất kỳ lo lắng nào về sức khỏe tuyến tiền liệt, hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa tiết niệu để được tư vấn và khám cụ thể. Khám tuyến tiền liệt là một phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe nam giới. Quá trình khám thường bao gồm các bước sau. Hỏi về tiền sử bệnh. Bác sĩ sẽ hỏi về các triệu chứng nam giới đang gặp phải, tiền sử bệnh lý của bản thân và gia đình, đặc biệt là các bệnh liên quan đến đường tiết niệu và tuyến tiền liệt. Bác sĩ sẽ khám bụng để kiểm tra xem có khối u hoặc bất thường nào ở vùng bụng dưới hay không. Thăm khám trực tràng. Đây là một bước quan trọng trong khám tuyến tiền liệt. Bác sĩ sẽ đeo găng tay bôi trơn và nhẹ nhàng đưa ngón tay vào trực tràng để sờ nắn tuyến tiền liệt. Qua đó, bác sĩ có thể đánh giá kích thước, hình dạng, mật độ và độ nhạy cảm của tuyến tiền liệt. Đặc biệt, có thể gây một chút khó chịu, nhưng thủ thuật này thường nhanh chóng và không gây đau đớn nhiều. DRE giúp phát hiện những bất thường như tuyến tiền liệt to bất thường, có cục cứng hoặc bề mặt không đều. Đây có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt. Tùy thuộc vào kết quả khám lâm sàng và bệnh sử, bác sĩ có thể chỉ định một số xét nghiệm sau. Xét nghiệm PSA. Đây là xét nghiệm máu để đo nồng độ PSA, một protein được sản xuất bởi tuyến tiền liệt. Nồng độ PSA cao có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt, nhưng cũng có thể do các nguyên nhân khác như phì đại tuyến tiền liệt hoặc viêm tuyến tiền liệt. Nếu nam giới có kết quả xét nghiệm PSA bất thường, điều đó không có nghĩa là đã bị ung thư tuyến tiền liệt. Hầu hết đàn ông có mức PSA cao không bị ung thư tuyến tiền liệt. Xét nghiệm nước tiểu giúp phát hiện nhiễm trùng đường tiết niệu, một trong những nguyên nhân gây viêm tuyến tiền liệt. Siêu âm tuyến tiền liệt, siêu âm quang ngãn bụng giúp đánh giá kích thước tuyến tiền liệt và các bất thường ở bàng quang, niệu quản và thận. Siêu âm quang ngã trực tràng, sử dụng đầu dò siêu âm được đưa vào trực tràng cho hình ảnh rõ nét hơn về tuyến tiền liệt, giúp phát hiện các khối u nhỏ và hỗ trợ sinh thiết nếu cần. Sinh thiết tuyến tiền liệt, nếu nghi ngờ ung thư tuyến tiền liệt, bác sĩ sẽ chỉ định sinh thiết để lấy mẫu mô tuyến tiền liệt và xét nghiệm tế bào học. Đây là phương pháp chẩn đoán xác định ung thư tuyến tiền liệt. Khoảng 25% nam giới được sinh thiết do mức PSA cao bị ung thư tuyến tiền liệt. Thưa quý vị và các bạn, độ tuổi dậy thì cũng là lúc cơ thể phát triển với tốc độ nhanh, có thể khiến trẻ gặp phải tình trạng đau xương khớp ở lứa tuổi này. Vậy đau xương khớp ở tuổi dậy thì có phải là bệnh không? Trẻ cần được chăm sóc thế nào để cải thiện tình trạng này? Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn nguyên nhân và một số biện pháp giúp cải thiện hiệu quả đau xương khớp ở tuổi dậy thì.
Thưa quý vị và các bạn, bước vào tuổi dậy thì cũng là lúc cơ thể bắt đầu phát triển. Thể chất trẻ sẽ tăng trưởng rất nhanh và có thể nhận thấy bằng mắt thường. Trẻ cao lớn rất nhanh. Chính yếu tố này khiến nhiều trẻ bị đau khớp tuổi dậy thì. Đau khớp ở tuổi dậy thì hầu hết đều liên quan đến quá trình phát triển sinh lý. Bên cạnh sự phát triển về mặt sinh lý, trẻ vẫn có nguy cơ mắc bệnh xương khớp khi bước vào tuổi dậy thì. Điển hình là căn bệnh viêm khớp thiếu niên tự phát. Ngoài ra còn do nguyên nhân trẻ chạy nhảy nhiều, hoạt động thể chất tích cực, sự mất cân bằng hormone tăng trưởng, chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt cũng khiến trẻ hay bị đau xương khớp. Các bệnh xương khớp trẻ hay mắc khi dậy thì. Viêm khớp thiếu niên tự phát. Bệnh thường xuất hiện ở trẻ dưới 16 tuổi. Các khớp bị phá hủy và tổn thương nặng và có khả năng phải tháo khớp về sau. Ngoài ra trẻ còn có nguy cơ mắc các bệnh kèm theo như viêm cơ tim, viêm hệ thống mô liên kết, tràn dịch màng phổi. Ngoài ra trẻ còn chịu những tổn thương ở ngoài da, móng và bệnh viêm mắt kèm theo. Nếu không được can thiệp kịp thời có thể gây biến dạng tư thế, tăng nguy cơ gãy xương, hạn chế khả năng vận động. Đau lưng, trẻ bị đau lưng có thể là do trẻ ngồi sai tư thế trong quá trình sinh hoạt và học tập. Ngồi lâu hay khom lưng, cúi người thường xuyên, tư thế thay đổi đột ngột hay tập luyện quá sức. Trong trường hợp này, bố mẹ nên điều chỉnh thay đổi tư thế ngồi học và sinh hoạt của trẻ, giúp trẻ giãn cao, nóng, nghỉ ngơi và tập luyện những bài tập nhẹ nhàng giúp giảm đau lưng. Trong quá trình phát triển nhanh chóng của trẻ ở tuổi dậy thì, trọng lượng cơ thể tạo ra nhiều áp lực gây nên những cơn đau. Nguyên nhân là do xương phát triển quá nhanh, thiếu canxi, thừa cân béo phì, trẻ quá hiếu động, nghịch ngợm, chạy nhảy nô đùa, dẫn tới các sự va chạm ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của xương khớp. Những dấu hiệu phổ biến bao gồm đau chân, đau lưng, đau gót chân, đau khớp, sưng nóng đỏ, đau cứng khớp gối, đau nhức chân và gót chân vào ban đêm. Tuổi dậy thì trẻ lớn nhanh, xương vì thế cũng tăng trưởng nhanh hơn, trong khi gân, cơ, dây chằng thì lại chậm hơn. Vì thế khi trẻ vận động, hệ thống gân, cơ, dây chằng vùng xương gót chân sẽ tạo một áp lực đè lên xương sụn gót chân và làm cho xương sụn này bị tổn thương. Thông thường, đau nhức chân về đêm xảy ra ở trẻ từ 3 đến 12 tuổi trong thời kỳ tăng trưởng xương. Trẻ thường đau nhức chân về đêm hoặc sáng sớm khi trẻ đang nghỉ ngơi. Điều này là do sự tập trung của máu và các chất dinh dưỡng vào các cơ xương góp phần thúc đẩy quá trình tăng trưởng. Vì đau xương khớp lứa tuổi dậy thì chủ yếu do yếu tố sinh lý nên có thể tự hết và hoàn toàn có thể phòng ngừa được. Vì thế cần áp dụng các biện pháp sau. Tránh hoạt động quá sức. Trước khi vận động nên khởi động thật kỹ theo đúng bài, tránh các động tác làm căng cơ đùi đột ngột và quá mức. Tập luyện theo cường độ tăng dần để hệ cơ xương khớp có thể thích nghi. Ngồi học phải đúng tư thế, cần có chế độ ăn uống hợp lý đầy đủ các chất dinh dưỡng và các yếu tố vi lượng, cụ thể là ăn nhiều rau quả, thịt cá, uống nhiều sữa tươi. Việc bổ sung canxi và vitamin D rất cần thiết cho trẻ, nhất là khi trẻ vừa phải trải qua một căn bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc mất bệnh kháng vitamin D. Trẻ cần dành thời gian nghỉ ngơi và hạn chế vận động mạnh khi bị đau như chạy, đi bộ xa, leo trèo. Chườm giảm đau, chườm nóng, chườm lạnh hoặc kết hợp cả hai, áp dụng xen kẽ. Không nên tự ý bổ sung thuốc hay ngừng thuốc trước thời gian sử dụng. Ngoài ra, trẻ sẽ được hướng dẫn chế độ ăn uống và các bài tập trị liệu giúp phục hồi chức năng vận động. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục dân số và phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.